gặp nhau lại nhìn nhau giống như người dân. Nói xong, Phước Đăng mới quay mặt vô trong buồng kêu vợ: "Nè má nó ơi, con của anh hai ở Bạc Liêu tới nè. Vậy mà nãy giờ má nó đâu có biết, tưởng là thầy nào đến hỏi vay tiền hay sao mà. Nè, cháu năm nay mấy tuổi rồi, vợ con gì chưa? Năm trước chú hay tin anh hai chị hai mất, nhưng mà bận việc nhà quá không xuống được. Anh hai chắc là chỉ có một mình cháu thôi chứ đâu còn đứa nào ha. Nè nè, cháu qua bên ghế đây ngồi xuống đi cháu." Phước Đăng hỏi thăm lăng xăng làm cho Di Linh không biết đâu mà trả lời. Kế đến thì vợ của Phước Đăng bước ra. Di Linh đứng dậy chắp tay chào, liếc mắt coi bà đã gần 50 tuổi, bới tóc vén vung, mặt dồi phấn, bận áo lụa trắng, áo màu tro, lại có đeo bông tai, cà rá, dây chuyền, nhẫn hột xoàn, chớp xanh, chớp đỏ. Vợ Phước Đăng đứng ngó Di Linh, tay thì xỉa thuốc sống. Cách một hồi lâu bà mới lên tiếng nói:
"Vậy mà con nhỏ nó nói thầy nào lạ đến, nên có về là cháu đến đâu. Tội nghiệp, cháu sao vô phước quá, chẳng bao lớn mà mồ côi hết cả cha lẫn mẹ. Mà cháu có vợ rồi hay chưa?"
"Dạ, ba má cháu mất mấy năm nay. Cháu buồn chuyện nhà, phần là ăn ở cũng chưa yên, cho nên cháu cũng chưa tính tới cái chuyện mà đôi bạn.
Năm trước anh hai anh có ghé một lần, anh nói cái vụ mà kiện cao ruộng đất dành với ai đó. Vậy kỳ đó rồi có được kiện hay không?"
"Dạ, kỳ đó thua kiện. Ba cháu thua kiện vụ đó cho nên ông buồn, ông bệnh, cho nên ông mới chết đó."
"Mèn đất ơi, như vậy là thua kiện sao? Vậy anh còn sở đất nào nữa không?"
"Dạ, ba cháu thua kiện hết mấy trăm mẫu ruộng, bây giờ để lại cho cháu còn có 12 mẫu thôi."
"Thiệt là bất nhân. Như vậy còn cái vụ nợ nần, ảnh có mắc nợ mắc nần gì ai không?"
"Dạ không có."
"Thôi vậy cũng may cho cháu, chứ mà ảnh mà đi mà để lại nợ thì càng khổ thêm cho cháu nữa."
Ba người ngồi ngó nhau không biết chuyện gì để nói nữa. Cách một hồi, vợ chồng Phước Đăng mới lên tiếng nói:
"Nè, cháu lên Sài Gòn chơi hay là có chuyện gì hay không?"
"Dạ thưa chú thím, không giấu gì chú thím, cháu lên Sài Gòn tính mở tiệm để mà buôn bán."
"Cháu có vốn liếng gì không mà tính cái vụ buôn bán?"
"Dạ có vài ngàn đồng bạc."
"Để coi, ở Sài Gòn đó thì buôn bán náo nhiệt lắm, nhưng mà tiệm phố đó thì mắc quá, cho nên nếu mà tính buôn bán cũng không có lợi bao nhiêu. Mà thời giờ cháu có từng buôn bán qua bao giờ chưa?"
Dạ thưa chưa."
"Ý, nếu mà chưa buôn bán bao giờ mà đứng ra lập tiệm lỗ chết còn gì, không có được đâu. Để chú nói cho cháu nghe, thường là một người buôn bán cần nhất là phải biết tính toán cho giỏi, rồi phải giao thiệp với người ta cho nhiều. Bởi vì nếu mà không biết tính toán, cứ giác tiền đi mua cái thứ hàng mà người ta ít có xài đem về làm sao bán được. Vốn kẹt mà không sanh lời được, hàng để lâu rồi nó hư, nó mục, sao rồi cuối cùng phải chịu bán lỗ, bán rẻ. Rồi còn mà không có quen biết người ta cho nhiều thì dĩ nhiên là sẽ không có mối nhiều, mà ít mối quá đó, sợ lỗ sợ phí chứ làm sao mà lời được. Cháu thở giờ chưa có quen buôn bán, làm sao cháu biết thứ nào mà người ta cần nhiều để mà cháu mua, thứ hàng nào người ta ít cần mà cháu chừa nó ra. Còn lên đây nữa, xứ lạ, không có quen biết với ai, làm sao mà có mối hàng đông cho được. Chú coi bộ cái vụ buôn bán của cháu không xong rồi, sợ cháu làm ít tháng bay hết vốn .
Di Linh suy nghĩ, biết những lời Phước Đăng mới nói đều có lý, nhưng bởi vì trong lòng vẫn còn đang sốt sắng về việc buôn bán, cho nên tính thầm rằng nếu mình chưa biết thứ hàng nào người ta cần dùng, thì mình cứ đi chơi để dò hỏi ít lâu cho biết, rồi sẽ làm. Còn nếu chưa quen với ai, thủng thẳng mình sẽ làm quen đâu có khó gì. Ở đời có nghề nào dễ, hãy muốn ăn thì phải lăn vô trong bếp. Nếu mình thấy khó mà mình do dự thì làm sao làm giàu cho được. Di Linh suy nghĩ như vậy rồi mới lên tiếng nói. Dạ, chú thương cháu, chú chỉ cho cháu đường ngay nẻo đúng như vậy. Cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Nhưng mà thưa chú, cháu đã quyết định rồi. Cháu biết cháu có đủ sức để mà buôn bán được. Cháu học đã có bằng cấp gì chưa? Dạ, thưa cháu học ở trường Mỹ Tho vài năm. Kế đó thì ba má qua đời, cháu phải nghỉ học, không có học được nữa.
Học Mỹ Tho vài năm cũng khá đó. Nè, cháu để chú nói cho cháu nghe. Ở đời này đó, coi vậy làm ăn khó khăn lắm. Phải khôn lanh, quỷ quyệt mới làm ra tiền. Chứ mà cái kiểu mà chân chất thật thà đó, giàu có tiền cũng bị người ta ăn hết thôi. Cháu còn nhỏ, chưa có biết việc đời nhiều. Bây giờ trong kiến họ mình chỉ còn có một mình chú là lớn. Không lẽ chú không dìu dắt cháu? Thôi bây giờ chú tính như vậy. Cháu hãy làm một lá đơn xin vô trong sở trường tiền làm việc. Mấy thầy ở ngoài trường tiền đó, họ cứ hỏi mượn tiền chú hoài cho nên chú quen nhiều lắm. Chú sẽ dắt cháu ra gửi gắm cho người ta, chắc chắn là người ta sẽ đem cháu vô được. Cháu làm việc lãnh lương để tiêu xài, còn cái số mà tiền vốn của cháu đó để chú cho vay dùm cho. Cháu học khá rồi, chắc là sẽ không có làm thua sút người ta đâu. Còn cái số tiền 2000 đồng bạc chú cho góp tháng rồi góp ngày, bề nào mỗi tháng nó cũng sẽ sanh lợi được đôi ba chục đồng. Tiền tính ra một năm cũng lời được vài trăm, tích tụ nhiều năm là khá thôi. Cháu nghe lời chú, làm như vậy đi, đừng có mắc trước người ta bày đặt mở tiệm buôn bán, không có khá đâu.
Di Linh nghe nói ngồi lặng thinh, không lên tiếng trả lời, thầm nghĩ mình đã không chịu làm việc quan, bỏ xứ đi lên đây, lẽ nào bây giờ lại xin vào sở trường tiền mà làm. Trường tiền thì hơn gì thương chánh, còn cho tiền góp tuy lợi nhiều, nhưng nếu có lợi nhiều tất nhiên sẽ bị thất đức. Mình muốn trở thành người giàu sang, trước hết phải tu nhân tích đức, chứ làm việc thất đức bất nhân thì làm sao mà giàu sang được. Vợ chồng Phước Đặng thấy Di Linh ngồi lặng thinh, tưởng đã đồng ý nghe lời của mình cho nên lại lên tiếng nói tiếp.
Nè, cháu còn nhỏ, cháu không có hiểu đâu. Hồi trước đó, chú đây với ông già cháu, hai anh em ở trong chợ lớn, mỗi người trong nhà chỉ có đôi 300 đồng bạc vốn, chứ đâu có gì nhiều. Khi mà anh với lại chị hai xuống tính mà xuống Bạc Liêu để mà khẩn đất làm ruộng á, anh có rủ chú. Chú mới ra Sài Gòn tính vô trong hãng buôn làm. Cháu biết mà chú học ít, tuy là biết nói chút ít tiếng Pháp, nhưng mà nói cái kiểu liều mạng đại, nói trúng trạch gì thay kệ đó. Nhưng mà may quá, gặp ông chủ tử tế, cho nên ban đầu cho chú đứng bán, rồi sau đó đó giao cho chú đi đổi tiền. Chú làm ít năm đó, mà làm được việc khôn lanh, cho nên dư được 1000. Chú đi làm, còn riêng thím cháu thì ở nhà đó cho vay tiền góp. Chẳng bao lâu chú trở thành giàu có. Không giấu cháu làm cái gì, bây giờ đó chú có cả mấy muôn rồi. Cái nhà với cuộc đất đây hồi trước chú mua có 1500, mà bây giờ đáng 5-6 ngàn. Còn hộp xoàn của thím cháu với lại mấy đứa nhỏ đeo nếu tính ra cũng cả muôn. Mấy năm nay đó chú đâu có thèm làm cái gì, cứ ở nhà chơi, cho vay lấy lời để mà xài. Ai mà vay nhiều chú cũng cho vay luôn, mà vay nhỏ đó chú cũng cho vay. Nhưng mà khi mà người ta vay tiền lớn đó, phải vay nhiều đó, thì người ta phải thế giấy nhà, giấy ruộng. Còn vay ít ít đó, góp tháng hoặc góp ngày. Bây giờ quê lợi của chú một tháng xê xích 200-300. Cháu coi đó, như vậy không sung sướng sao? chứ phải hồi trước mà chú nghe lời anh hai chú đi làm ruộng á, làm sao mà được sang giàu như vậy. Nghĩ lại đó, mỗi người có cái số mạng riêng, chắc tại mạng số của chú tốt cho nên trời mới để dành phần, còn anh hai mạng của anh xấu cho nên làm cực khổ đó mà rốt cuộc không được gì hết.
Di Linh nghe nhắc tới việc cha mẹ của mình thì buồn cho nên ngồi im. Cách một hồi thấy ở nhà dọn cơm, vợ chồng Phước Đằng mời Di Linh đi ăn cơm. Vợ chồng Phước Đằng niềm nở tử tế nên Di Linh tuy lạ nhưng cũng không bỡ ngỡ. Di Linh có ý trông cho chủ nhà hỏi thăm chỗ ở để mình thừa dịp xin ở đậu, nhưng mà hai vợ chồng hỏi việc này việc kia, nói năng không dứt nhưng lại không hỏi tới chỗ ở của mình. Tới chừng ăn cơm xong rồi, Di Linh không kể hiềm nghi nữa, cho nên mới thú thiệt là mình lên Sài Gòn một thầy một tớ, không có quen biết ai, ở khách sạn hoài thì hao tốn quá, vậy xin chú thím cho xin ở đậu ít ngày, tới chừng kiếm thế làm ăn được thì sẽ bắt đầu mướn phố mà ở. Phước Đằng nghe nói như vậy thì đưa mắt nhìn vợ, bà vợ liền lên tiếng đáp.
Ở trong này á, đi làm việc thì có xa hàng chút, à, nhưng mà nếu cháu muốn ở thì được, có hại gì đâu.
Ừ, con nhỏ nó cũng ở trong trường cả tháng mới về cho nên chắc ở được đó.
Nhà của chú thím mà rộng rinh à, có hai vợ chồng ở trong buồng, còn phía ngoài thì bỏ trống. Vậy cháu vô đây đặng ở cho khỏi tốn hao. Cháu có đem đồ đạc theo không? Thôi, ra lấy đồ đạc vô đây đi rồi ở.
Di Linh lên tiếng cảm ơn, rồi mới đi về khách sạn trả tiền phòng và bắt đầu chở hành lý vô trong cầu kho để mà ở đậu nhà chú thím. Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện của Duy Linh đến nhà chú của mình là Phước Đằng xin ở trọ để tìm phương thức làm ăn. Đêm hôm đó Phước Đằng nhắc Duy Linh biểu làm đơn cho sẵn để sáng ngày thì ông sẽ dắt ra sở trường tiền xin giùm cho việc làm. Duy Linh nghe những lời Phước Đằng khuyên dạy hồi sớm mai, tuy không nói ra nhưng mà trong lòng cũng đã có quyết định rồi. Bởi vậy khi nghe nói đến việc xin đi làm quan, Duy Linh đứng dậy và lên tiếng nói.
Dạ thưa chú, hồi sớm mơ đó, chú dạy mấy lời thì cháu không dám cãi. Nhưng mà cháu nghĩ cháu không muốn làm việc quan chú ơi. Cháu sợ làm không nổi, rủi phận cháu lỡ dở mà rồi chú giới thiệu gửi gắm rồi mang tiếng chú nữa. Thôi thì cháu xin chú thím làm phước cho cháu ở đậu ít ngày để cháu tìm cách làm ăn. Ơn của chú thím giúp cho cháu bao nhiêu đó đã nặng rồi, cháu chưa chắc là có thể đền đáp được, cho nên cháu không dám làm mất công chú nữa.
Phước Đằng nghe Duy Linh nói như vậy thì ngó vợ chân hững, không hiểu vì lẽ nào mình đã sẵn lòng giúp đỡ cho nó có sở làm mà bây giờ nó không chịu, cho nên ông lên tiếng hỏi.
Như vậy tại sao mà cháu không muốn làm việc quan vậy?
Dạ thưa chú, ý của cháu là chỉ muốn buôn bán thôi, chứ làm cái đó khó quá, cháu không thích.
Nè cháu, đời này đó học trò ra trường mỗi năm á cả 200-300 đứa, đứa nào á cũng đi xin việc làm, mà đông quá cho nên nhiều đứa đó học xong có bằng cấp tốt nghiệp đủ hết á mà cũng kiếm không ra chỗ làm. Chú có cách làm cho cháu có chỗ làm việc, đó là may mắn, sao cháu lại chê? Nè, cháu tính lại đi, phải đi làm việc quan cho có danh tiếng chút đỉnh, rồi thủng thẳng đó, chú kiếm con nhà tử tế, nối vợ dùm cho, chứ cháu không làm thầy làm sao mà cưới vợ được.
Dạ thưa chú thương chú tính vậy, cháu cảm ơn lắm, nhưng mà cháu, phận cháu nghèo một mình cháu làm chưa chắc đã đủ ăn, sao còn dám tính tới cái chuyện mà cưới vợ chú?
Cháu sợ có vợ rồi phải nuôi nó hay sao? Nếu nó vợ giùm cho cháu thì ta lựa chỗ có ăn cho cháu nhờ cậy được, chứ ai khờ dại gì mà kiếm con nhà nghèo đặng cho cháu nuôi nó hay sao mà cháu lo cháu sợ chứ.
Dạ thưa thím, làm con trai hay có vợ thì phải nuôi vợ chứ sao nhờ vợ kỳ quá. Nhưng mà trong bụng cháu nói thiệt cháu chưa có muốn cưới vợ, chứ không phải là sợ cưới vợ nghèo. Không giấu gì chú thím, cháu ở dưới Bạc Liêu bởi vì phận nghèo hèn bị người ta khi dễ, cho nên cháu mới lên trên đây. Cháu quyết chí cháu làm sao trở nên giàu sang cho bằng được, cháu mới vừa lòng.
Nếu cháu muốn giàu sang đó thì tại sao không nghe lời chú? Cháu buôn bán biết có làm giàu được hay không? Còn nếu mà chịu làm việc quan á, thì trở nên giàu sang sao được? Cháu phải đi làm việc quan rồi mới cưới nhờ nhà giàu sang. Cháu coi như ông huyện Hàng Tấn đó. Bây giờ danh giá của ông bay đi cùng khắp 6 tỉnh. Lúc trước ổng là ai, ổng là người gì? Nói thiệt ổng còn học ít hơn cháu nữa. Họ nói hồi trước ổng học trường tỉnh Sa Đéc tới lớp 3 hay lớp 2 gì đó thôi. Rồi lên Sài Gòn xin việc làm. Ổng làm sở trường tiền có mấy năm đó, kế ổng gặp một người vợ ở Chợ Lớn giàu quá. Ổng mới xin nghỉ việc quan về ở theo bên vợ. Nhờ gia tài bên vợ cho nên ông trở nên giàu lớn, rồi mua chức quyền hàm, vinh quang biết chừng nào. Hồi trước đó ổng lên Sài Gòn á, trong lưng nó không có tới 10 đồng bạc nữa, mà cũng không có ai giúp đỡ. Còn cháu bây giờ á, cháu lên đây đó có vốn bạc ngàn, lại có chú giúp đỡ. Nếu mà cháu muốn trở nên giàu sang đó, thì cháu sẽ làm dễ hơn ổng nhiều lắm. Cho nên cháu phải nghe lời chú, xin vô sở trường tiền làm đi. Chú quen với lại nhà giàu ở Sài Gòn Chợ Lớn thiếu gì, để coi chỗ nào á nhờ cậy được á, chú sẽ làm mai cho cháu. Mà như cháu không muốn lấy vợ thành thị đó, thì chú cũng sẽ kiếm vợ lục tỉnh cho. Nhà giàu với lục tỉnh á, nhiều ruộng nhiều đất, cháu cũng được nhờ nhiều mà.
Nè cha nó, tôi thấy con Kiềm á là con ông Bá Hộ Bảy ở trong Chợ Lớn á, nó ra chơi hoài với con nhỏ nhà mình đó. Tôi coi bộ nó xứng với thằng cháu đây lắm á. Còn đó nó mềm mỏng dễ thương, có nết á mà lại có sắc nữa. Còn cái ông Bá Hộ Bảy á thì ổng giàu gia sản tới 5-3 muôn, lại chỉ có 2 đứa con à. Cháu, nếu mà cháu đụng vô chỗ đó đó nghe, ta nói chẳng khác nào như là chuột sa hũ nếp vậy đó, sung sướng biết chừng nào.
Tôi còn quen nhiều chỗ giàu hơn nữa chứ, cỡ như Bá Hộ Bảy đó nói gì. Nếu mà mình làm cho cháu ngày sau đó mà giàu hơn ông huyện Hàng Tấn đó mới là quý chứ.
Dạ, ông huyện hàm nào đó chú nói chắc tại cái số mạng của ổng cho nên ổng mới giàu. Cháu thì cháu nghĩ cháu không có cái mạng đó đâu, cho nên cháu không có làm như ổng được.
Sao cháu nói như vậy?
Dạ, giàu sang là do tự mình làm ra thì người ta mới nể sợ mình, chứ nếu mà nhờ vợ làm giàu thì ai mà khen mình chú.
Ủa, làm sao thì làm, miễn là giàu thôi chứ. Người ta không có thèm nhọc công làm, dùng trí mà trở nên giàu có, bộ như vậy không giỏi sao?
Dạ, xin chú tha tội cho phép cháu trình bày. Cái suy nghĩ đó không phải là suy nghĩ của người quân tử chú.
Ôi, nhầm nhò gì, bây giờ người ta kính phục ổng quá mà, ai mà dám khi dễ ổng đâu.
Dạ thưa đúng, người ta kính phục chứ người ta đâu có dám khi dễ. Nhưng mà kính phục đó là bởi vì quyền lợi bắt buộc, hay là sợ ổng giận ổng không cho mượn tiền, hay là sợ ổng ỷ thế ổng hiếp đáp người ta, cho nên họ sợ chứ trong bụng họ khi dễ thầm chú ơi, ai làm sao mà biết được.
Ôi, hơi đâu mà lo chuyện đó cháu ơi. Ở đời này đó, hãy có tiền nhiều là sang, chứ tài đức cho lắm mà không có tiền á thì cũng đâu có ra cái giống gì. Cháu không thấy sao, mấy ông nhiều tiền chừng nào á càng sang trọng á thì thiên hạ càng kính phục chừng đó, chứ đâu có ai dám chê cười. Nay á mình cưới vợ giàu á thì cũng đâu có thiệt hại gì tới ai, mà giàu có hại thì hại một nhà thôi, chứ đâu có hại đến dân trong tổng, trong quận, trong tỉnh. Hay sao mà cháu sợ người ta khi dễ?
Dạ thưa chú, gạt dân mà lấy tiền, hiếp dân mà giật của đó, theo như chú mới nói đó, thì lại càng bậy hơn kiếm vợ giàu mà ăn chực nữa. Người khờ dại đó, họ không có biết phân biệt chánh tà, hễ thấy tiền nhiều quyền lớn cho nên người ta sợ, chứ cái người mà biết chuyện đó thì họ coi mình ra gì nữa chú.
Ở đời này đó, đâu có bao nhiêu người biết hiểu đâu. Cháu kể cho chú nghe thử coi, cháu đốt đuốc kiếm cùng hết trong nước mình á, sợ cũng không tới cả 100 người nữa. Mà giàu có tới 100 người biết đi nữa đó cũng đâu có sao, bởi vì hơn 20 triệu người khen, còn 100 người chê đó thì mình sợ cái gì. chú sợ 100 người biết đó còn bị người ta ghét nữa đó cháu. Mình sanh đời nào phải theo thói tục đời đó. Hơi đâu mà câu nệ. Nè, nghe lời chú đi. Xin vô sở trường tiền làm cho nó có danh tiếng chút đỉnh đi, rồi chú giúp cho.
Dạ thưa chú, cháu không dám cãi với chú, chứ theo ý cháu, cháu nghĩ làm lại thầy thông thầy ký thì danh tiếng gì đâu. Như cháu đứng buôn bán, cháu làm chủ lấy mình, không có lường gạt ai. Mua hàng tới kỳ đó, trả tiền đầy đủ. Cháu làm vậy bộ không sang hơn thầy thông thầy ký sao?
Đúng, chú hiểu ý của cháu. Mà bởi vì tại thời này đó thì người ta hay thích thông ngôn ký lục, chứ người ta không chuộng nghề khác. Cái nhân tâm người ta suy nghĩ như vậy thì cháu phải ráng chiều theo chứ trái lại làm cái gì.
Di Linh nghe nói đến đây thì không trả lời, ngồi thở dài, sắc mặt cô bộ không vui. Vợ của Phước Đằng thấy vậy bà mới lên tiếng nói tiếp.
Thôi đi, ý cháu nó không muốn làm việc quan thì thôi, cha nó ép làm gì. Nó cũng có vốn chút đỉnh, đâu để nó buôn bán thử coi.
Dạ, dạ thưa thím, cháu lên đây đó, trăm sự đều nhờ chú thím hết. Thiệt cháu muốn buôn bán lắm, cho nên cháu nhất quyết như vậy, để thủng thẳng ít ngày đó, cho cháu suy nghĩ lại rồi tính sao. Di Linh nói tới đây thì móc túi, lấy một gói 20 tấm giấy 100 đưa cho Phước Đằng và nói. Dạ thưa chú làm ơn cho cháu gửi 2.000 đồng. Chú cất giùm cháu, chứ cất ở trong mình hoài nó không tiện chú.
Cháu gửi đây cho chú là để cho chú cho dai giùm cháu hay là gửi cất đây?
Dạ đâu có, chú cất giùm thôi chứ đừng cho dai.
Sao không chịu cho dai? Để chú cho dai giùm để nó sanh lợi thêm cho cháu. Ở đất này đó, người ta không có cho tiền bạc ở không đâu. Tiền bạc mà cứ đem bỏ trong rương nó uổng lắm.
Dạ thưa chú, cháu có chút vốn thiệt cháu cũng muốn sanh lợi. Nhưng mà sanh lợi thì phải làm cách khác chứ cho dai lấy lời. Cháu thấy kỳ quá.
Kỳ là sao? Bộ cháu sợ người ta giật của mình sao? Khờ quá. Không hiểu họ cho dai sao chứ thở nay đó, chú cho dai đó, lúc nào cũng có lời. Đâu có cái gì đâu mà hại. Nè, đây chú nói cái cách cho cháu nghe. Như có 2.000 đồng bạc đó, chú sẽ lựa chỗ nào chắc chắn đó, chú cho dai 1.000. Ai muốn dai đó, thì phải thế chấp bằng khoản đất hoặc là phải có người giàu đứng bảo đảm mới được. Muốn mãn năm trả vốn lời một lượt thì tính tiền nhẹ hơn hết là 300 đồng. Còn nặng là 400 đồng. Còn như muốn góp mỗi tháng thì góp 120 đồng. Góp 12 tháng thì đủ số. Cháu tính lại coi, 1.000 đồng mỗi tháng có lời ít nhất cũng 25 đồng. Còn 1.000 nữa đó, chú cho dai góp nhỏ, từ 50 đồng sắp xuống, có nghĩa là cho 20 chỗ. Như muốn góp 3 tháng đó, mỗi tháng góp 20 đồng. Còn 5 tháng thì mỗi tháng góp 13 đồng. Còn như muốn góp tiền ngày đó thì phải góp 1 đồng 30 cắt, góp cho 50 ngày thì đủ số. Mỗi người dai đó mình ăn lời 15 đồng, tính ra 20 người đó số lời được 300 đồng, mà cái số lời đó là lời từ 3 cho tới 5 tháng, vậy thì 1 năm đó mình sẽ lời được 600 đồng. Ví như dài chỗ trốn đó, mình có mất vốn trên 100 đồng thôi, đâu có cái gì đâu mà sợ. Nếu mà cháu để cho chú cho dai cỡ 1 năm, chú sẽ kiếm lời cho cháu 800-900 đồng. Cháu có đồng ý không?
Dạ thưa chú, theo như chú tính đó thì cho dai có lời thiệt, nhưng mà cháu thấy thất đức quá, cháu không dám đâu.
Trời đất ơi, ở đời này mặn nhân nghĩa đức hạnh cái gì, có làm ăn cái nghề gì được. Nếu mà chú sợ giống như cháu đó, làm sao bây giờ chú có cái sản nghiệp đến mấy muôn như vậy nè.
Vợ của Phước Đằng nãy giờ nằm dài trên ván cho con sảnh quạt. Tới chừng nghe chồng nói tới đó thì bà lồm cồm ngồi dậy, nhổ trầu và lên tiếng bàn góp.
Sao cho dai mà cháu gọi là thất đức? Nè, mình cho dai là làm ơn cho người ta lắm chứ. Người ta nghèo, rủi gặp tai vạ như cha mẹ chết, vợ con đau. Người ta không có sẵn tiền để chôn cất cha mẹ hoặc là chạy thuốc cho vợ con. mình cho người ta dai, tức là mình giúp cho người ta trọn hiếu, mình cứu vợ con người ta. Cái đó là mình làm nhân, làm đức đó chứ, ai dám chê mình thất đức được cháu.
Dạ, thưa thím, nếu mình giúp tiền á, mà mình không ăn lời thì mới gọi là làm ơn. Chứ giúp tiền mà ăn lời, nhất là ăn lời nhiều nữa, đã không ơn mà còn quán nữa thím ơi.
Thím cho dài tự thổ nay á, chưa thấy ai quán hết á. Ai tới đây họ cũng năn nỉ, họ xin làm ơn cho họ. Nếu họ quán mình sao họ còn năn nỉ chứ.
Di Linh muốn lên tiếng cãi lại, nhưng sợ tỏ hết ý thì sẽ mít lòng, cho nên chỉ mỉm cười rồi đứng dậy lấy thuốc hút. Vợ chồng Phước Đằng không hiểu ý của Di Linh, tưởng Di Linh hồi nãy cãi việc không làm việc cho quan, rồi bây giờ cãi không chịu cho vai nữa là cãi chơi. Cho nên mở tủ lấy tiền cất vào đó rồi đi ngủ. Trong lòng thầm tính sẽ kiếm chỗ cho vai giùm, để Di Linh có danh tiếng và có thêm chút đỉnh vốn. Còn riêng Di Linh thì đã nhất định rồi, cho nên đi ngủ mà trong lòng cứ tính cái chuyện lập tiệm để buôn bán, quyết không chịu sang giàu theo cái cách của chú thím mình bày ra. Rồi sau đó, mỗi ngày hễ Di Linh thức dậy thì thay đồ rồi đi mất, cho tới 11 giờ mới về ăn cơm. Buổi chiều cũng vậy, từ 3 đến 5 giờ không thấy Di Linh ở nhà. Di Linh đi khắp nẻo đường để coi có cách gì buôn bán được hay không. Vợ chồng Phước Đằng thấy cháu còn nhỏ, lại thuở nay chưa đến Sài Gòn lần nào, tưởng nó đi coi sở thú hay là nhà hàng, hoặc là đi chơi cho biết cảnh sinh thú lịch ở đất kinh thành, cho nên cũng không hỏi là đi đâu, và cũng không nhắc đến việc xin việc làm. Bữa nào hễ chiều ăn cơm rồi thì Di Linh cũng thấy có nhiều người đến nhà chú thím mình. Đàn ông có, đàn bà cũng có, người mặc đồ tử tế vào cửa lớn, còn kẻ quần vắn áo cục thì đi vòng cửa sau. Di Linh thấy có khách thì bỏ ra ngoài, không biết là khách đến có việc gì. Di Linh đi chơi ít bữa rồi biết rằng vốn của mình chỉ có 2.000 đồng bạc. Nếu mình buôn bán thì bây giờ chỉ lập tiệm hớt tóc, tiệm may hay là lập quán bán cà phê với tạp hóa chút đỉnh thôi, chứ không thể mở tiệm lớn được. Mà mình thì không biết may, nếu lập tiệm may thì phải mướn thợ rồi giao hết cho họ, biết họ có tử tế hết lòng với mình hay không. Mở quán cà phê coi cũng bất tiện, bởi vì mình không thông thạo nghề đó cho nên cũng khó mà có lời. Còn tiệm hớt tóc hoặc mai mình làm được, bởi hồi đi học mình hay hớt tóc giùm cho học trò cho nên quen tay rồi. Bây giờ mình cầm bào cầm kéo thì chắc không thua gì thợ. Nếu mình làm chủ, thợ khó ăn qua với mình. Ví như mình lập tiệm hớt tóc, mình sẽ mua dầu thơm, nước gội, phấn dồi mặt, phấn đánh răng mình bán. Lần lần rồi mình sẽ bán tới giày, vớ, nón bâu, áo sơ mi, khăn hỉ mũi. Có lẽ trong ít năm mình sẽ khá, mà bây giờ căn phố nào trống cho mình mướn để khai tiệm bây giờ. Di Linh suy nghĩ đến đó thì cũng buồn lắm, bởi vậy cho nên mỗi ngày cứ đi hoài, trông coi có chỗ nào trống có thể lập tiệm để sẽ mướn. Cách chẳng bao lâu đến cuối tháng, lại nhằm chiều thứ bảy, Di Linh ăn cơm rồi, lúc chạng vạng tối ra ngoài đường để hóng mát. Hút chưa tàn điếu thuốc, bỗng thấy một cái xe kéo ngừng ngay trước cửa. Người ngồi trên xe bước xuống đi thẳng vào nhà. Di Linh đến đứng tránh một bên cho người đó đi. Tuy không nhìn kỹ, nhưng thấy người đó đầu bịt khăn đóng, mắt mang kiến, mình mặc áo dài đen chói, dưới bận quần tây rộng ống lại đi giày vàng, tay cầm ba toan hươi lên, chống xuống, đi có vẻ khoan thai lắm. Khi người đó qua khỏi, Di Linh mới ngồi chồm hổm dựa ở cửa ngó ra đường. Thấy tên kéo xe ngồi thở dốc, hai tay nắm hai vạt áo quạt lia lịa, làm cho xe nhúng lên nhúng xuống, còn lồng đèn treo phía sau thì lúc lắc như gió thổi đông đưa. Rồi Di Linh nghe trong nhà có tiếng nói chuyện om sòm, nhưng vì không để ý cho nên không hiểu là đang nói chuyện gì. Cách một hồi sau mới nghe Phước Đằng lên tiếng nói lớn.
Cháu ơi, cháu, vô đây chú nói cái này coi, có ông chủ bút tới đây vô nói chuyện chơi.
Di Linh đứng dậy rồi cất tiếng dạ và quay trở vào trong nhà. Trong nhà đốt đèn sáng trưng, Di Linh bước vô chắp tay cúi đầu chào khách. Liếc mắt coi người khách mà chú mình kêu đó là ông chủ bút, thì ông tuổi chừng 35, da trắng, miệng dài, mày thưa càm nhọn, y phục sắc sảo, bộ tướng đoan trang. Di Linh chào trọn lễ, nhưng người khách ngước mặt làm ngơ rồi gục gật đầu mà thôi chứ không thèm đứng dậy đáp lễ. Di Linh thấy khách cao gạo thì trong bụng không vui,
nhưng mà nghĩ thầm ông chủ bút là bậc kiến thức cao minh, chẳng lẽ lại là người đồng bạc với mình, cho nên cũng không hổ thẹn lắm. Duy Linh đang bỡ ngỡ chưa kịp nói gì hết thì Phước Đằng lên tiếng nói: